Phật tử cùng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là nói là hữu duyên chân lý năng tâm ngộ. Hôm nay là ngày 27 tháng 3 2008 tại chùa Chùa Hải Đức. Chùa Hải Đức của đạo hữu Minh Quang như là Châu Ngọc và quý Phật tử tại chùa Hải Đức tu hội về chùa để tu tập thính pháp và học hỏi cũng như là công quả. Hôm nay ở ngoài trời nắng rất là đẹp. Đúng ra quý Phật tử ở nhà đi biển, đi ngoạn cảnh, nhưng thấy rằng quý vị đã bỏ thời gian, đã bỏ cái niềm vui ấy về chùa để nghe chư tôn đức, chư tăng thuyết pháp. Đó là một cái công đức rất là lớn. Phải nói là đây là một cái bước đường để cho quý vị bước lên một bước nữa, lên một nấc thang cao hơn. Và từ đó có một bước thang cao hơn thì sẽ có một bước thang cao hơn nữa, thì tiến đến con đường giải thoát không xa. Vậy thì xin cho một đoàn pháo tay tán thưởng, tán dương công đức của quý vị. Hôm nay Viên Giác sẽ chia sẻ một đề tài mới là chưa có chia sẻ ở một đạo tràng nào đặc biệt. Hôm nay là lần đầu tiên tại chùa Hải Đức, Viên Giác được một nguyên một giờ 10 phút để chia sẻ cái đề tài này. Thì một cái đề tài không có gì gọi là khó lắm, đó chỉ là một bản nhạc mà năm ngoái ở tại nơi đây quý vị cũng đã thường nghe ngài Phương Trượng Thích Nguyên Điển đã nhắc nhở rất là nhiều về pháp môn tịnh độ của Nhật Bản, và được nhắc rất nhiều cái về một hành giả tu pháp môn tịnh độ, đó là một vị thánh nhân ngài Thân Loan vào thế kỷ thứ 12, nghĩa là cách đây 800 năm về trước. Pháp môn tịnh độ tông Nhật Bản đã có những cái nét đặc biệt hơn pháp môn tịnh độ của Trung Hoa và Việt Nam chúng ta. Sau khi nghe cái đoạn, một cái đề cơ đề về nhị hà bạch lộ, rất là nhiều nhị hà bạch lộ, có nghĩa là giữa hai dòng sông có một cái con đường màu trắng. Nhị hà là bạch, là hai dòng sông, mà bạch lộ là con đường màu trắng. Thì được nhắc rất là nhiều trong cái tựa đề này, và Viên Giác cảm thấy cái tựa đề này nó mang lại rất là hay và nói lên cái sự an lạc và đau khổ trong cuộc đời. Và từ đó Viên Giác luôn luôn suy tư về cái bản nhạc này, cái tựa đề này, để rồi từ đó mới làm viết ra một cái bài thơ. Một cái bài thơ nó như thế này: nơi đây không oán thì ơn, bởi thương bởi ghét giận hờn đến đây. Hương thơm em đến chỗ này, để mang duyên nghiệp đông đầy vẫn vương. Nơi đây trót gửi tình thương, muốn an trụ mãi vô thường sát na. Khói đẹp rồi cũng rời xa, hoàng hôn vừa khuất êm qua hai dòng. Một dòng xanh biếc đời trong, một dòng đỏ ửng trong vòng trầm luân. Em đi giữa chốn gian truân, lân khoanh sóng nẻo bâng khuâng trăm bề. Em đi chẳng biết lối về, bỗng nhiên có tiếng vọng về từ xa. Thành tâm niệm Phật Di Đà, nương con đường trắng thẳng đà lạc băng. Kỷ niệm chuyến hoàng pháp Mỹ Quốc và Canada 2007 đinh hợi, viết theo tư tưởng Tịnh Độ Tông Nhật Bản của ngài Thăng Long thế kỷ thứ 12, bản dịch của ngài Phương Trường Thích Như Điển, viết xong ngày 16 tháng 7 năm 2007. Có nghĩa là sau đó 3 tháng chúng tôi mới viết xong cái bài thơ này. Và kể từ cái bài thơ đó thì Duyên Giác mới phổ ra thành một cái bài nhạc. Thường thường tất cả những bản nhạc của Duyên Giác viết đều phổ từ những cái bài thơ được viết trước. Viết ra một cái bài nhạc phải có nốt, có nốt nhạc, có phân trường căn rất là rõ ràng, là không đúng hoàn toàn theo cái bài thơ, mà chỉ là lược trích ra để rồi đưa vào cái dòng nhạc của mình. Có lẽ là trước khi phân tích từng câu, từng chữ, từng đoạn để chia sẻ với quý Phật tử cái bản nhạc này, ý muốn nhắc nhở cho mình cái gì, và cái câu đó muốn nói lên cái gì, cái chữ đó muốn nói lên cái gì ở trong cái bản nhạc đó. Nhắc nhở như vậy là mục đích để chúng ta khuyến tấn tu tập cầu giải thoát, thoát cái cảnh xa lão bệnh tử, đi về chốn an vui thực tập. Bây giờ thì không có cái cần chống, có lẽ là nhờ lên cầm dùm cái microphone. Có lẽ là không biết là ở đây có một cái microphone thôi, có lẽ là tiếng đàn không có nghe được. Cô Châu Ngọc có thể cho một cái microphone nữa, thì kể cả cái tiếng nhạc và tiếng đàn và cái lời hát sẽ nghe rõ hơn. Bây giờ quý vị Phật tử lắng nghe từng câu một, rồi để ý, rồi sẽ giảng, sẽ chia sẻ, phân tích từng đoạn một ở trong cái bài nhạc giữa hai dòng sông.
Rồi em đi sẽ mãi đi 死还丧生，莫生生三天半魂，怎料到呢死还丧生，đường an vui màu trắng em con đường về nhé em lòng cứ cha thầm gọi thoát hai dòng em trở về đến chốn lạc băng về nhé em hai dòng em trở về đến chốn lạc băng.
Yeah, chúng ta được biết qua cái bản nhạc đó thì chúng ta thấy rằng từ một cái đoạn đầu có thể là nơi đây em không hề sao em mãi đến lòng hoang hoang khi ánh dương vương mình hương hoa thơm đưa em vào cõi đời, nhưng cuộc đời không đẹp tựa như hương hoa thơm. Khi ánh dương vương mình là như thế nào? Nghĩa là hoang hoang khi ánh dương vương mình có nghĩa là khi chúng sinh, chúng ta, tất cả đều có một cái lòng vui, sung sướng khi đi vào cái cõi đời này. Bởi do dục vọng mà chúng ta đến đây. Chúng ta đến đây là bởi do nghiệp lực mà chúng ta đến. Và cái hân hoan ở chỗ nào? Trong cái cõi đời này, chúng ta luôn luôn chạy theo những cái vui thú, đó là ngũ dục, tà sắc, danh, thực, thủy. Chúng ta thấy rằng trong mỗi chúng ta có bao nhiêu người tu rất là ít so với tỷ lệ mấy tỷ người, bảy tỷ người ở trên quả địa cầu này. Nhưng đếm ở trên đầu ngón tay được bao nhiêu? Chỉ vài trăm ngàn người tu mà thôi. Bao nhiêu người được chứng đắc? Tính đi tính lại, mình thấy rất là ít. Bao nhiêu người tu ở đây, được bao nhiêu người bỏ hết những cái tham sân si, mạn nghi, ác kiến? Chúng ta chưa bỏ hết, được không? Chúng ta mới có bước đầu tập mà thôi. Chứ thực sự chúng ta vẫn còn giận, còn hờn, còn ganh, đua, còn muốn ăn hưởng những cái món ngon vật lạ. Chúng ta đang tập thiểu dục, tri túc mà thôi. Thực sự chúng ta chưa bỏ. Nhưng cái số ít này mà tập được, mà giải thoát được cái dục lạc là chúng ta đã đem lại cái ánh sáng, đem lại cái an lạc cho muôn ngàn người. Chỉ cần một ánh đèn thôi, một ngọn đèn le lói thôi cũng đủ thắp sáng cả một lối đi. Thì chúng ta ở đây ít, nhưng chúng ta tập, chúng ta tu và chúng ta có trí tuệ, chúng ta chứng đắc rồi thì chắc chắn chúng ta là một ngọn nến thắp sáng muôn ngàn bóng tối. Chúng ta thường hay muốn an hưởng ở trong cái cuộc đời này, mà chúng ta an hưởng một cách rất là phải nói là rất là tội nghiệp. cho những cái chúng sanh khác. Chúng ta có không ít người có cái tâm từ bi. Ở đây chúng ta đang tu và chúng ta đang tập mở lòng từ bi và đang hành hạnh từ bi. Nhưng còn lại bao nhiêu người khác thật sự chưa có lòng từ bi. Họ muốn ăn thì thật ngon, mà ăn làm sao cho nó thiệt là. Ở bên Mỹ này, chúng tôi có quen một vài gia đình về Việt Nam, đi du lịch Việt Nam, thì vô ở trong một cái nhà hàng. Ở đây mình làm các tiền mà dư mà, thì bây giờ đâu biết tu, đi về Việt Nam chỉ tìm những cái gì ăn cho nó thỏa đáng, ăn cho nó ngon, cho nó lạ, chứng tỏ rằng mình giàu có. Nhưng mà họ không nghĩ tới cái sự đau khổ của những chúng sinh khác. Họ vô trong nhà hàng đó, thì họ đặt một cái món ăn thật là ngon, thật là bổ và thật là béo. Họ cho đó là béo và bổ và niềm vui. Nhưng đối với cái lăng kính cặp mắt của người tu, cái người biết đạo, thật là tàn nhẫn. Họ kêu một con khỉ để trong cái chuồng khỉ. Rồi cái con khỉ đó bị kẹp cái cổ lại, xiềng cái cổ lại, không có cục cửa được. Và ở trên thì nó trống cái chốt lên thế này. Tới một bàn 7-8 người ngồi. Rồi khi mà đem cái con khỉ ra đó, quý vị biết nó giằng chùa, nó nhảy, nó la hét, nó van xin. Nếu chúng ta thấy mà, chúng ta thấy rằng nếu mà ta nhìn cho kỹ cho nó, nó van xin, mình hiểu rằng nó bảo rằng xin tha cho tôi, đừng giết tôi đang đau nữa, tôi muốn sống. Nhưng những con người mà họ chưa có tu, họ còn dục vọng thì như thế nào? Họ cảm thấy cái đó là cái niềm vui của họ, và họ ngang nhiên kêu người làm, người nhà hàng lắp cái sàn nào trắng bóng, cùng khỉ đó văng ngoài đau đớn chưa hết, họ còn rưới tiêu, rưới muối lên, rồi họ lấy cái muỗng múc cho cái chanh mô phật. Chúng ta thấy tàn nhẫn đau đớn không? Con khỉ, giả sử đặt trường hợp mình vào ở trong những trường hợp đó, mình thấy như thế nào? Chúng ta chỉ có đau một chút thôi, chỉ có một cái mục một chút thôi, mà chúng ta đau cỡ nào? Chúng ta bị sau 1975 bị cộng sản họ bỏ tù, họ trói, có một chút thôi mà chúng ta cảm thấy đau đớn rồi. Huống chi mà con thú như thế mà lắp cái sọ ra rồi rắc chân, nó đau cỡ nào? Cái tay của mình mà bị cắt một tí thôi, chúng ta rửa tay thôi, nước nó vô một tí thôi mà nó răng tê cỡ nào, thì chúng ta thấy rằng cái dục vọng, cái tham muốn của cái cuộc đời này nó làm cho tạo đi qua nó rất là nhiều cái oan gia tái chủng, nhiều cái sự đau khổ trong cái cuộc đời này, để rồi nó trôi lăn kiếp này qua kiếp khác, nó phải vay và trả quen, vay và trả như thế. Cái con khỉ kia khi mà nó chết như vậy, nó sẽ rút cái hồn ra, nó bay vút vưởng, nó hận, nó ghét vào người lắm. Rồi khi mà nó có những cái tâm niệm như thế rồi, thì sau một những cái kiếp tới, nó sẽ bắt đầu trả thù lại lời người. Và từ đó cứ chiến tranh mãi. Đó là nó là cái sự dục vọng, cái tham muốn, để rồi nó đưa chúng ta cái lòng của mình đó, cái nghiệp đó, nó đưa chúng ta vào cuộc đời và chúng ta cảm thấy cuộc đời này là vui lắm. Cho nên nó là khi ánh dương vương mình, hương hoa thơm đưa em vào cuộc đời. Nên người ta cứ nghĩ là cuộc đời này là một cái đóa hoa tuyệt vời. Cuộc đời này là một cái đóa hoa không bao giờ tàn. Cuộc đời này là vĩnh viễn, không bao giờ mất. Đến rồi người ta tranh thủ thời gian để mà hưởng nhìn một cách đoàn kết như thế, theo thuyết của Adwi, thuyết mà tiến hóa của loài người, loài người tiến hóa từ những loài thú mà có, để rồi chết là mất. Họ nhìn cái đoàn kết như thế, để rồi họ tranh thú để mà hưởng, nên là ăn để mà sống để mà sống để mà hại. Còn chúng ta là người tu thì sao? Chúng ta ăn để mà chúng ta sống, sống để mà chúng ta tu, chứ không phải như những người vô tâm kia. Họ sống để mà ăn thật tàn lành. Thế thì bởi vì người ta cứ nghĩ rằng cái cuộc đời này là vĩnh viễn như thế. Nhưng mà cái cuộc đời này nó có vĩnh viễn không quý vị? Không, tất cả đều là vô thường. Cái hoa ở trên bàn của chúng ta đây rất là đẹp, họ trang trí ở trên bàn rất là đẹp, nhưng ba ngày sau thôi, nếu thiếu nước nó sẽ trở thành rác, và từ rác sẽ thành đất, trở về với mẹ, trở về đất, nó không vĩnh viễn. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó sẽ mãi mãi, chúng ta nghĩ rằng cuộc đời là màu hồng, cuộc đời là như là một đóa hồng, không có tàn mất. Người La Huy họ có một cái câu thành ngữ, họ nói như thế này: Livet är icke bara donse poruse, tức nghĩa là cuộc đời không phải chỉ là màu hồng, cuộc đời không phải chỉ là màu hồng, nghĩa là cuộc đời này không phải luôn luôn là sung sướng. Mà tiếng Na Uy dường như là nó cũng giống giống như tiếng Mỹ ha, Livet, nghĩa là the life, är icke, nghĩa là do not dance on the rose, the life is not only dance on the rose, cái là mà bị nhắc thật tạm dịch là cuộc đời không chỉ là màu, nhưng cuộc đời không phải là vui vĩnh viễn, nó có đó rồi nó mất đó, vui thì ít mà buồn thì nhiều, đúng như vậy không? Thoáng có thoáng không, nên nó là nhưng mà rồi thì mình có là vui thì cứ để cho vui, buồn thì cứ để lệ rơi khi buồn, buồn vui vốn chỉ là thường, định tâm tĩnh lặng vui buồn còn đâu. Cho nên cuộc đời này nói đúng ra thì có những đôi khi vui thì chúng ta cứ vui, vui trong niềm vui, buồn thì chúng ta cứ trút nó hết ra ngoài. Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải có tu, phải chúc cái ta có tu thì cái buồn cái vui kia nó không còn nữa, nó an nhiên, nó tình tại. Có những cái buồn mà tới, nhưng mà nếu mà người có tu, chúng ta quán được như Đức Phật, Phật ngồi chiếm trệ ở trước mặt chúng ta, ở sau lưng chúng tôi, ngài ngồi rất là an nhiên, rất là tồn tại, không vui, không buồn. Còn chúng ta thì vui thì ít, buồn thì nhiều, giận hờn. Đang ở dưới bếp mà làm trái ý mình một cái là mình nó bài làm gì không đúng, còn quý thầy ăn cũng ngon mà là mình không có phước. Đừng làm cho là tự nhiên cái cô mình cảm thấy cần cái thôi và làm thì làm tôi đi về, thế thì tội nghiệp cho chùa, tội nghiệp cho cái người tổ chức. Nên nếu mà chúng ta quá được mà thì nếu mà chị làm cái này thì mình làm cái khác, mình làm dở, cho nên chị đó chỉ thấy mình làm dở, chỉ dành làm thì thôi đã chắc chỉ làm, thì có như vậy thì mình không có cảm thấy tự ái, thì mình không có tự ái thì cái tâm mình an nhiên, thì an nhiên thì mình tự tại thôi, đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ đó mà mình không thấy. Cho nên khi mà cái ánh dương mà nó vương mình như một cái đóa hoa thơm, nó làm cho mình, nó kéo mình vào trong cái cuộc sống để chúng ta gây bao nhiêu cái đau khổ trong cuộc đời. Rồi mình, nếu mà mình không có quán được mình không mở cái tâm từ bi thì mình sẽ bị cái nghiệp lực nó chi phối, để rồi đời đời kiếp kiếp về sau chúng ta cứ mãi vay và trả. Là chúng ta ăn con vịt, ăn con gà, ăn con heo, ăn con bò thì sau này nó cũng ăn lại mình thôi. Người ta ngoài đời người ta nói gì, kiếm ăn cá thì cá ăn kiếm thôi, phải không? Đó, cho nên người Phật tử thì chúng ta cần phải mở lòng từ bi. Từ bi là ban vui và cứu khổ. Từ bi là ban vui và cứu khổ. Bây giờ làm sao để chúng ta học được, chúng ta hành được cái chữ từ bi? Chúng ta nghe thì nhiều lắm, trong kinh điển cũng có nói, cũng có dạy, chữ tâm đức đã đến đây rất là nhiều, dạy rất là nhiều. Nhưng mà hành cái hành từ bi đâu phải dễ. Muốn hành cái hành từ bi đó, thì chúng ta phải luôn luôn thân cận Tam Bảo, gần gũi với Tam Bảo, đó là Phật, Pháp, Tăng. Và từ đó chúng ta mới bắt đầu học hỏi được ăn chay niệm Phật. Ăn chay cái nghĩa là chúng ta ăn chay không phải để thành Phật, mà ăn chay là để chúng ta tập cái tâm từ bi. Khi chúng ta ăn chay là chúng ta biết rằng chúng ta thương những cái con vật, những con thú. Vì khi chúng ta ăn thịt, ăn cá là mình phải quá rằng cái thịt cá này từ một con thú mà khi nó chết, khi nó bị làm thịt là nó quằn quại lắm, nó đau khổ lắm. Mình nghĩ như vậy mà mình không ăn thịt. Con cá mình ăn trước khi nó đến miệng mình là nó đã bị giấy dùa ở trong cái tấm lưới rồi, và nó bị đau đớn khi mà làm vi nó rồi. Thấy như vậy quán được cái sự đau khổ của chúng sinh, cho nên mình không ăn thịt, không ăn cá, và mình chỉ ăn đồ hũ rau cải bình thường. Nhưng mà ăn thì phải ăn cho đủ chất, gia đình có ăn ở đây, nhưng mà chúng ta ăn mà thiếu chất thì sẽ sinh ra bệnh. Mà nếu mà sanh bệnh thì chúng ta khó tu. Cho nên ăn chay, nhưng mà mình ăn cho đúng cách, ăn cho có chất bổ. Nếu mà thiếu thì mình phải tăng thêm những cái chất vitamin để chúng ta đầy đủ sức khỏe để chúng ta tu. Và chúng ta tu thì chúng ta mới đạt được cái trí tuệ. Còn nếu mà cái thân mà cứ bệnh hoài sao tu? Cho nên phải ráng mà mình ở cho đây chứ không nói rằng là mình thấy được cái ôn gia thái chủ ở nằm ở chỗ là mình ăn thịt ăn cá có thể giết hại chúng sinh, để rồi nó luôn luôn nó quá ốm, rồi mình đau khổ chiến tranh tranh giành nhau giết nhau. Muốn hết đau khổ thì chúng ta phải mở rộng lòng từ bi. Nhưng mà ban vui là chúng ta không có giết chúng sinh, không có làm cho người khác đau buồn, đó là chúng ta ban. Cứu khổ là khi mình thấy những con vật bị thương mình giúp, mình không ăn thịt, có nghĩa là mình đã cứu khổ cho một vài con vật rồi. Thì có từ cái tâm của mình mà nó phát ra như vậy, thì khi mình có cái tâm đó thì chắc chắn mình sẽ được cảm hóa rất là nhiều chúng sinh khác. Ví dụ như mình có một cái tâm từ khi đến một cái công viên, một cái khu rừng, gặp con chim, gặp con nai, nó không có chạy, nó rất là an nhiên, bởi vì mình có cái tâm từ, nó cảm giác được cũng giống như mình thôi. Mình gần gũi một người hiền, mình có cái cảm giác là người đó hiền. Mình gần gũi một người dữ, mình có cái cảm giác là người đó dữ. Cho nên mình luôn luôn có một cái gì tới với những cái người mà không có được đàng hoàng mà người giữ đó là mình luôn luôn có cái tâm gọi là cẩn thận, luôn luôn có cái tâm là phải chuẩn bị. Còn tới những cái người mà mình thấy cái khuôn mặt hiền hậu, có đạo đức thì mình rất là an vui, mình không có lo lắng. Cho nên có cái cảm như vậy thì mình biết rằng là ở đây mình ăn chay niệm Phật tụng kinh trì giới là từ người đó phát sinh ra được cái lòng từ bi của mình, chắc chắn như vậy. Cho nên những cái người mà có hung dữ cỡ nào đó nữa, họ có là những người cướp ăn trộm những cái băng đảng gì đi nữa, khi mà họ bước vào chống già lắm, họ cũng bị cảm hóa bởi cái lực của chư Phật, cái lực của người tu, chắc chắn là như vậy. Mặc dù người ta vẫn còn cái tánh tham, cái tánh sân hận đó nó bộc phát lúc nào không biết, nhưng khi mà họ đã chịu bước vào chống già lắm, nghĩa là bước vào những cái nơi chùa chiền rồi, là tự động họ bị cảm hóa, là cái tâm kia nó, cái tâm hung dữ của họ nó vơi đi rất là nhiều. Và từ đó nếu mà họ cố gắng họ tu thì cái tâm ác kia nó sẽ mất đi và cái tâm thiện nó trở lại, bởi vì bị được cảm hóa bởi cái lực của Phật, lực của chư Bồ Tát, lực của chư Hiền Thánh Tăng, và do từ đó mà có, do từ mà chúng ta chịu tu. Khi chúng ta chịu tu như thế này là bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu chư Bồ Tát họ đều quay về đây để ủng hộ đạo tràng. Nên chúng ta thường đọc cái bài kinh là Thiên La Tương Lai Diệu Soạn, La Kinh Pháp Nhã Ứng Chí Tâm ủng hộ Phật Pháp Diệu Sửa Tường Tồn đó. Đọc cái bài đó để cho có bao nhiêu cái mình tu thì có họ rất là về họ ủng hộ mình. Mà chỉ chúng ta thấy như vậy thì chúng ta cần phải ăn chay niệm Phật thật là nhiều, và mình phải có tu tập thì tự nhiên mình cảm hóa rất là nhiều người, và có kể từ đó thì mình mọi người sẽ đều được thấy một cái sự an ổn. Đó là cái đoạn đầu từ nơi đây: em không hẹn sao em mãi đến, lòng hân hoan khi ánh dương vương mình, hương hoa thơm đưa em vào cuộc đời, nhưng quỳnh không đẹp tựa như hương hoa thơm. Cuộc đời này nó không vĩnh viễn, bởi vì mình không, nó không vĩnh viễn, nó vô thường. Cho nên chúng ta là người tu, chúng ta tìm cái thường còn, và cái thường còn đó là cái trí tuệ, cái Phật tánh, đó là cái thường còn. Cho nên chúng ta không có hẹn mà lại đến, phải không? Thực sự chúng ta tái sinh lại đây chúng ta có hẹn không? Không. Mà ta đến là do nghiệp mà chúng ta đến.
Nơi đây
em không hẹn mà em mãi đến, lòng hân hoan khi ánh dương vương mình. Thấy không? Mình đến đây rồi thì mình chạy theo ngũ dục, chạy theo cái dục lạc, tìm cái sung sướng, tìm cái an hưởng, sống để ăn, chứ không phải ăn để sống như người tục như chúng ta. Qua tới đoạn thứ hai là: nơi đây em muốn trụ nhưng phải xa cách, lòng bấn khuân khi ánh dương vương mình. Lòng bấn khuân khi ánh dương vừa tàn, hồi nãy là ánh dương vương mình, bây giờ là ánh dương vừa tàn. Vương mình là nói tới cái sự một cái lôi cuốn vào một đời, bây giờ thì nó không có còn cái lôi cuốn nữa, nó là ánh dương vừa tàn. Lặng lẽ đi em hướng về vô định, rồi em đi sẽ đi mãi giữa hai dòng sông. Cái nghĩa là nơi đây em muốn trụ nhưng phải xa cách. Có ai trong chúng ta mà muốn mình đi sớm lắm? Cuộc đời này nó lạ, con người của chúng ta luôn luôn muốn thường còn vĩnh viễn. Với vậy cho nên khi mà một người là đó nói hôm nay năm nay hay là Hoàng Sa thấy tóc của chị, tóc của chú, tóc của bác, sao nó bạc rồi, tự nhiên thấy buồn. À, tự nhiên thấy buồn liền, tự nhiên thấy trong lòng, nó thấy tự nhiên nói mình già. À, mà không muốn người ta nói mình già, muốn thấy mình trẻ. Hoặc là sáng sớm như vậy, soi cái gương coi cái tóc mình nó có cộng nào bạc chưa. Nếu mà nó chưa bạc thì vui lắm, mà nó bạc chút rồi thấy buồn. Tại sao? Khi mà tóc bạc thì mình thấy là mình đang bắt đầu già rồi. Và Đức Phật nói rất là rõ ràng là già là phải chết thôi, sanh lão bệnh tử, bất di bất dịch, lời Phật dạy không sai. Mà đâu có ai muốn mình chết, muốn mình sống mới là. Em mới nói tới già, mới tới gần chết đó, tự nhiên buồn. Nhưng mà làm sao mà tránh khỏi được? Chúng ta tránh khỏi được chỉ có chúng ta tu thôi, chúng ta mới tránh được. Còn không tu thì không tránh nổi. Tránh ở đây ý của nó rằng, có nghĩa là người không tu, người ta luôn luôn sợ sợ. Ta sợ người ta chết đi, mất đi. Nhưng mà chết rồi nó có mất, chết rồi cái thần thức vẫn tiếp tục sống và tiếp tục đào thải. Nhưng người có tu thì mình có làm điều thiện rồi, mình đâu có sợ. Cái đầu thai thì kiếp sau ta cũng thành một người đoan trang, thành một thân người đầy đủ lực căn, thành một con người tuyệt hảo, thành một con người minh mẫn, thành một con người thông minh hơn mọi người. Thì sợ gì? Cho nên người mà có tu rồi á, mình biết chắc và mình giữ được năm giới là mình được sanh làm người. Mà mình giữ được 10 giới thập thiện, tu thập thiện sẽ được lên cõi trời sung sướng, thì chúng ta chẳng sợ gì hết. Cứ tu, đời nào chúng ta cũng phải chết. Mà chúng ta chết rồi, chúng ta biết là chúng ta sẽ tái sinh một người ngon lành, chứ không có sao hết. Cho nên mình phải tu lại ở chỗ đó. Cho nên chúng ta muốn trụ nhưng mà không bao giờ mà nó bình viện hết. Mà chúng ta mất hết, chết hết, thì có bốn cách chết rồi, bốn cách trạng thái chết. Đó là chết yếu, một là chết yếu. Thứ hai là chết bất đắc kỳ tử. Thứ ba là vì ôn gia tái chủ khiến cho mình chết. Thứ tư là mình hết phước, mình chết. Có nghĩa là mãn phật, hết duyên là mình chết. Chết yếu là sao? Chết yếu là khi mới sinh ra, chưa có khi mới lập lọt lòng mẹ, có khi 3 tháng, có khi 3 ngày, có khi 1 năm thì mất. Bác gọi là chết yếu, chết rất là sớm. Như ở trong kinh Địa Tạng đó, trong kinh Địa Tạng ở trang số 45 phẩm thứ 4 có nói về Quan Mục cứu mẹ. Thì có một đoạn Quan Mục khi mẹ mất thì Quan Mục mới ăn chay làm bao nhiêu một việc thiện để cầu cho mẹ mình được thác sanh một cái cõi an lành, một cái cõi sung sướng. Quan Mục mới gặp một vị A La Hán đi cất thực. Thì khi cúng dường xong thì vị A La Hán đó mới tri ân, muốn ban phước cho Quan Mục đó, mà hỏi rằng là có mong cầu gì không. Thì Quan Mục nói rằng con đã làm bao nhiêu việc thiện mà không biết rằng mẹ của con khi mất sanh vào cõi nào. Nó thì vị A La Hán nó bắt đầu tọa thiền và nhập định, mới xem xét thì biết là mẹ của Quan Mục đã bị đọa vào cõi địa ngục vì hiện đời bà thường ăn cá trạng và ăn toàn cá con không, ăn rất là nhiều. Vì vậy cho nên Quan Mục thương mẹ và cứu, thì người A-la-hán mới bảo rằng là phải quán tưởng, vẽ cái hình tượng của Đức Phật thiền hạnh Ly Hoa Như Lai. Thì lúc quan bộ quán tưởng và niệm đến cái danh hiệu của Ly Hoa Như Lai, thì lúc mà mơ thì thấy ngài mắt rằng mẹ của ngươi sẽ sinh vào ở trong nhà của ngươi. Đó thì khi mà thấy như vậy thì thật đúng là như vậy, và cái người một cậu trai đã sinh được sinh được làm một người con của một người ở trong nhà của Bân. Có nghĩa là lúc sanh tiền là làm mẹ của Quân Mục và làm chủ là của một người đại thế, nhưng mà khi mà bị đọa sanh vào là làm con của người đại thế, thế nên là làm người hạ tiện bởi vì kinh nghiệp là ăn khác. Và mới có 3 ngày thôi thì cái cậu bé đã biết nói và nói rằng bảo Quân Mục tôi coi là mẹ của người, cho nên người hãy ráng cố gắng tìm cách cứu giúp chứ ở trong địa ngục khổ lắm. Và đến đây năm 13 tuổi tôi cũng sẽ chết. Nó thì quan xin như vậy, quý vị thấy là đó là cũng là một trong những cái chết yếu vị, ăn thịt ăn cá nhiều và vì phải mang cái nghiệp là chết và bị đọa, và khi tái sinh lại phải chết sống. Chết sống đó là một trong những chất yếu. Chết bất đắc kỳ tử là ở trong cái thời chiến tranh, chắc ở đây những vị lớn tuổi cũng biết rồi, ở trong thời chiến tranh thì khi ngồi ăn cơm ở trong một cái bàn cơm, tự nhiên một quả B-40 rớt vào cái mâm cơm, cả nhà chết không kịp thở, mà là chết bất đắc kỳ tử, chết không một lời tránh trốn, không có suy nghĩ thiệt. Rồi chúng ta chết bởi oan gia thái chủ, họ khiến cho mình chết. Có một câu chuyện như thế này, có một cậu bé kia là lúc sanh tiền là ganh hay thường hay giật đồ, giành giật đồ của người chị chơi, rồi người chị không cho giật lại, hai chị em cứ đánh nhau hoài. Nó thì khi mà đất nước loạn lạc và cái chế độ khắc nghiệt, cho nên cái đoàn người Việt Nam phải bỏ nước ra đi vì không chịu nổi cái sự đàn áp của chế độ sau 75. Nó thì con bé đi vượt biên. Đi vượt biên thì không may bị chết trên biển cả. Khi mà chết trên biển cả như vậy thì cậu bé mới về trở lại trong nhà và nhập vào người chị, rồi ép người chị lấy dao lam cắt tay để mà hại người chị. Thì nếu mà cái người con gái đó mà thiếu phước, cái phước mỏng, là chúng ta sẽ nghĩ rằng vì buồn tình, vì khổ cho nên tự tử, chắc đừng không là sẽ mất chết. Nhưng mà khi mà cái cậu bé kia, cái o hồn kia nó ép, thì có một vị hòa thượng mới thấy được, mới có một cái cảm nhận được là có người mách bảo là ở dưới chỗ Long Xuyên đó có một người con gái đang bị một cái ôn hồn kia, nó đang hành hạ, nó giết. Cho nên người hòa thượng hãy cố gắng tùy nơi đó khóc để mà cứu giùm cái cô gái. Thì vì mà hòa thượng nó đâu có biết người con gái đó là ai, cho nên người hòa thượng cấp tốc đón xe đi đến chỗ đó qua cái sự mách bảo của một cái người nào khác. Đến đó thì đột nhiên thấy cái cô gái đó đang bắt ép là cắt Đây. Thì vị hòa thượng đó đi vào và khuyên nhủ cái ông hồn kia là bây giờ là nghiệp quý, nó là nó chồng chất lên nhau, cho nên muốn dứt nghiệp thì phải tu tập. Thôi thì bây giờ về chùa để tu đi, đừng có gây thêm tội lỗi nữa. Lúc đó thì cái ôn hồn kia, cái cậu mấy kia mới chịu tu, chịu bỏ và đi về chùa tu, rồi người con gái kia thoát chết. Đó là ôn gia. Có những khi họ khiến mình đang sống nhưng mà họ khiến cho mình phải nhảy lầu, khiến cho mình bị ngộ nước rất là đủ thứ mà mình không biết. Mình cứ nghĩ rằng là do tai nạn, nhưng thật sự là có những cái ôn gia rất là có những cái chết rất là kỳ lạ. Mới đây thôi ở Đức không phải, có một cậu bé buồn cách đây chưa đầy 2 tháng ở bên Đức á. Quý hòa thượng kể, quý vị mà tin hỏi của hòa thượng kiến tánh là biết cậu bé có buồn mà ông ba của mình là đã mười mấy lần thắt cổ nhưng mà không chết. Lần cuối cùng thì mình chết, mà chết rồi thì không biết được đi, không biết đi đâu đó. Mới nhập vào cái người bạn của mẹ của mình, nhập vào bạn của mẹ của mình. Nó thì nói là chết rồi, con chết rồi, không biết đi đâu, bây giờ tìm chỗ đi. Nó nói là thôi bây giờ nếu như vậy thì, nếu như vậy thì làm con nuôi của gì được không? Dù nó làm con nuôi của gì được không, là cái linh hồn đó nhập vô trong bụng liền, nhập vô trong bụng liền, là cái cô đó là tự nhiên cảm thấy như là mình bị mang thai, cái bụng nó nặng sợ quá, đem lên chùa Nguyễn Giác. Thì đây là cái câu chuyện được nghe kể lại của quý ngài, kể lại cho quý vị nghe. Đem lên chùa thì thầy Hạnh Tấn với bà hòa thượng cầu nguyện, chú nguyện và nói với pháp ngữ cho cái hương linh lắng nghe, cho cái hồn lắng nghe, và nó chịu xuất ra. Đó, ví dụ như những cái đó là chết vì con hồn, họ báo thù trong hiện đời. Rồi mãn phần chết là mình biết rồi, ai cũng bắt buộc cũng phải chết khi chúng ta hết phước. Nên cuộc đời này chúng ta sống lâu cũng nhờ phước báo, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta sống lâu đâu. Những người mà sống lâu thọ mạng hơn 100 tuổi cũng do nhờ cái phước báo từ kiếp trước mà có. Họ không có sát sanh, họ ăn chay niệm Phật, họ thương thú Phật, cho nên cái phước báo nó tăng trưởng cái tuổi thọ. Cho nên Đức Phật có dạy những cái cõi khác họ có cái tuổi thọ lâu hơn cõi người, phải không? Vì họ ở trên đó họ tu. Có con người nó có cái tuổi thọ hơn con thú, hơn con muỗi, có 7 ngày chết, mình tới 100 năm thì mình cái phước mình hơn những con thú. Bởi vậy cho nên mình phải muốn sống lâu mà phải tu, muốn sống lâu hơn mấy ngàn năm thì phải cầu sanh tịnh độ, là vô lượng thọ, phải không? Để cầu sanh tịnh độ lên trên đó chúng ta sẽ sống lâu, sống cõi cõi rất là an lành, không buồn, không khổ, không đau, không bệnh, chỉ nghe tiếng pháp. Nói rồi muốn độ sanh thì nguyện về trở lại đây mà độ đó. Cho nên nó là cái Phật chỉ đó. Nó chỉ mà thấy là nơi đây đang muốn trụ nhưng phải xa cách. Dù cho không muốn sống mãi, muốn trụ mãi trên thế gian này, mình cũng phải ra đi thôi, phải chết. Muốn vì cái nghiệp của mình chưa đủ, mình phải ra đi, mình bản thân mình phải ra đi thôi. Bây giờ mình muốn trụ mà muốn sống lâu thì phải tu. Làm quan khôn khi ánh dương vừa tàn, cái là khi mà cái tuổi già, khi mà chết là mình rất là quan khôn, rất là sợ hãi, rất là lo lắng. Mình không biết là mình đi đâu, mình không biết mình sẽ sinh vào cái cõi nào, không biết mình sinh vào cái thế giới nào, mình có đau khổ không. Nhưng mà mình phải lặng lẽ đi giữa hai dòng sông, Nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta đi giữa hai dòng sông. Đó là một dòng sông si và dòng sông sông si là si mê lầm lạc, sông là sông hận, dắt chúng ta tái sinh từ đời này qua đời khác. Đó là cái đoạn, đoạn thứ hai. Còn đoạn tiếp khúc là một dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ ngầu. Giữa hai dòng sông đưa em vào cõi mộng. Em muốn quay về nhưng đường về lại quá xa xăm. Đó, cứ được cúc. Em đi cúc thôi thì thầy rất cố gắng tóm lược cho nó xong cái thời gian cho nó đúng. Thì cái điệp khúc thì một cái dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ ngô, đó là nói cho cái sự cái dục vọng của con người. Nhưng mà trong cái dục vọng đó nó còn có giữa hai dòng sông đó là có một cái có cái ánh sáng, mà ánh sáng đó là trường sinh cho trí tuệ cho những người mà có tu. Mà cái ánh sáng đó cũng là cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta nương vào cái ánh sáng đó thì chúng ta sẽ được đến cái cõi lạc quan. Đó là cái điểm cực. Và đoạn thứ tư, cái đoạn cuối đó, nó là nơi xa xa có tiếng ai vang vọng lên. Đường an vui màu trắng em có đường, về nhé em, lòng từ cha thầm gọi. Thoát hai dòng, em trở về đến chốn lạc quan. Để cái đoạn này nó liên quan đến cái câu chuyện ở trong quyển Tịnh Độ Tông Nhật Quảng ở trang 135, có nói rằng là gì hà thi, nghĩa là trên hai dòng sông có một con đường màu trắng, là nói cho hành giả tu niệm Phật cầu vãng sanh. Đó là niệm Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì một cái hành giả mà tu niệm Phật như vậy cầu vãng sanh, trong lúc cầu vãng sanh đó thì cái hành giả đó đi về hướng Tây, và đột nhiên có những giặc cướp xuất hiện và có những mạnh thú xuất hiện rượt. Nhưng mà cái người đi về hướng Tây đó vẫn an nhiên đi, tiếp tục đi. Và đi nữa thì gặp một cái con đường, gặp hai dòng sông, một cái dòng sông nước và một dòng sông nước đỏ. Nó chạy xiết đi tới nữa là cũng chết, mà đứng lại cũng chết, mà đi lùi cũng không được. Mà hành giả đó tiếp tục được đi, nhưng mà rồi thì rất là khó khăn. Cái nước chảy xiết quá mà nó hẹp lại, nó làm cho cái người hành giả khó mà đi. Nhưng ở phía đông của dòng sông thì có tiếng vọng lại, nói rằng ở trên con sông có con đường màu trắng, ngươi hãy đưa cái con đường đó thì sẽ được sống. Thế thì cái người đó tiếp tục nương con đường màu trắng, và bên hai bên sông thì nói rằng ngươi hãy tiếp tục cố gắng niệm Phật thì sẽ được cứu độ. Thì hiển nhiên khi mà cái hành giả đi về hướng Tây đó tin theo cái lời dạy bảo kia và nương cái con đường màu trắng, cho nên được đi đến bờ an lạc. Thì đó về cái người tu tịnh độ cũng thế. Người tu tịnh độ thì cũng trong lúc chúng ta tu thì chúng ta cũng có biết bao nhiêu cái phiền não nó đến, bao nhiêu cái bực dọc nó đến, nó làm cản trở chúng ta khó mà niệm Phật. Nhưng mà rồi chúng ta tin Đức Phật Thích Ca, chúng ta niệm Lục Tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật A Di Đà tiếp cận về với thế giới của Ngài để mà sống một cuộc sống an lành. Cho nên người tu tịnh độ phải nghĩ rằng, nhớ rằng trong lúc chúng ta tu, chúng ta niệm Phật vẫn có những cái nghiệp nó tới, nó cản trở trở chúng ta, những cái ô nha trái chủ nó đến phá chúng ta, có những cái phiền não đến cản trở chúng ta, nhưng chúng ta vẫn một lòng tin theo Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, niệm Phật để cầu vãng sanh. Và khi chúng ta, sau khi chúng ta đã cái hơi thở cuối cùng mà chúng ta biết, nghĩ, nhớ, tưởng đến Đức Phật A Di Đà, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Ngài tiếp độ. Và từ đó chúng ta có một sống trường cửu, miên thường, không bị đau khổ như ở cõi Ta Bà này. Đó là bài giảng của Thầy ngày hôm nay mà chúng Thầy tóm được cái đầu cuối. Cũng còn một rất là nhiều nhưng mà nó tóm lại cho nó xong. Thế thì Thầy thấy rằng quý vị lắng nghe và biết rằng quý vị cũng rất là thích nghe cái thời giảng của Thầy, và hy vọng rằng có một cái duyên mới và sẽ trở lại đây, nếu đúng duyên là sẽ trở lại. Và sau cái thời gian này thì cũng chúc bác chị hội trưởng Minh Quang cũng như là cô trong ngọc luôn luôn thân tâm thường an lạc, chỉ cầu cho chư Phật gia hộ cho quý vị có sức khỏe dồi dào để gánh vác cuộc sự ở nơi đây. Và kính chúc quý Phật tử ở đây cũng lại cố gắng như nãy Thầy đã nói, không gì bằng chúng ta nương Tam Bảo. Nương Tam Bảo là chúng ta ở gần đây, chúng ta phải về đây tu tập và cùng chia sẻ, cùng gánh vác cái công việc chùa ở nơi đây với chú Minh Quang cũng như là cô Trong Học, để cho cái ngôi chùa Hà Đức này nó là đông luôn đường tồn, và nơi đây sẽ là nơi để cho chúng ta nương tựa trong cái cuộc đời này. Kính chúc tất cả đều thân tâm đều thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng như là Phật ca hỏi đi. Chị em ở đây là nói cho tất cả chúng sinh, trong đó có Thầy, trong đó có Hiền Giác. Tại vì em đây không phải là nói cho một người con gái, mà em là nói cho tất cả những chúng sinh hữu tình và vô tình. Còn anh đó là những chư Phật, chư Bồ Tát là chư A La Hán. Còn Thầy đâu phải là một chứng đắc đâu mà anh, cũng như mọi người, quý vị thôi. Ở đây là chỉ là chia sẻ cái kinh nghiệm tu và cái kiến thức mình có được không. Thật sự ra thì quý giá cũng chưa phải là như vậy đâu chứ. Cho nên em ở đây là có mình trong này. Thế là rồi thôi, xin tất cả đứng dậy để tay nhìn vào khỏi hướng.